thì con tâm thân bất động, thân tạng thân là vô sự. Rồi con lại ngồi yên lặng một chút xíu, con lại nhắc tâm thân tạng thân là vô sự. Rồi lại một chút xíu thì con lại nhắc tâm bất động thân tạng thân là vô sự. Hay một câu nào mà con đặt ra, tự đặt ra để cho nó đem lại cái sự bất động thân tạng thân là vô sự với con đều được hết. Rồi ngồi im lặng chút xíu, tâm thân tạng thân là vô sự, cứ nhắc nó kéo dài hoài cho đúng 30 phút là con nghỉ. Cứ đúng 30 phút mà con nghĩ, cứ tới 30 phút nghỉ. Mà khi mà cái trạng thái mà thanh tạ an lạc vô sự đó, mà khi một thời gian nhắc nó liên tục như vậy, thì con sẽ giảm bớt cái sự tác ý lần lượt. Khi thấy nó được ăn, nó được cái trạng thái nó kéo dài ra, thì con giảm bớt cái câu tác ý. Cho đến khi mà con chỉ tác ý một lần đầu tiên mà kéo dài cái thời gian thanh tạ an lạc vô sự 30 phút, thì chừng đó thầy sẽ dạy con luyện tứ thần túc. Con hiểu không? Bắt đầu luyện thần lực để cho trong vòng nửa tháng, một tháng thì mình sẽ có đủ cái nội lực để muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Còn cái tâm mà nó chưa được bất động thanh tạng là vô sự mà 30 phút đó, thì luyện không được. Nó luyện không được cái tứ thần túc, vì có luyện nó cũng không có cái thần lực đúng, mà nó có nhiều khi nó xảy ra cái thần lực của tưởng thì nó rất là nguy hại, nó không có đúng. Cho nên vì vậy mà thầy cần cho con giữ được cái tâm bất động thanh tạng là vô sự của cái trạng thái cái chân lý, giữ cái chân lý đó thì thời gian 30 phút thôi, rồi thầy hướng dẫn con sẽ tu tập tứ thần túc. Hiểu chưa? Bây giờ con chỉ tập có cái pháp đó thôi chứ không có tập như quý vị này. Như vậy là trong một cái lớp tu của chúng ta nó có nhiều người tu các cái pháp, và đồng thời thì khi mấy con mà nhiếp tâm an trú trong một phút, thầy còn sẽ kiểm tra để cho tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, cho đến khi mà thầy thấy ở trong đó mỗi lần kiểm tra là thầy sẽ lọc lừa cho mấy con đi ra cái chỗ, khỏi cái chỗ nhiếp tâm an trú. Khi mà thầy thấy mấy con đã nhiếp tâm được cái chỗ nào hoặc gặp những cái chướng ngại nào, thầy sẽ lôi mấy con ra chỗ đúng cái đặc tướng của mấy con, để con mấy con hoàn toàn mấy con điều khiển chủ động, mấy con đi vào cái chỗ mà tu tập có kết quả rất lớn cho mấy con. Đó, thì bắt đầu bây giờ người nào mà tu hơi thở được thì bắt đầu bây giờ mấy con tu tập kỹ, chất lượng đàng hoàng. Không tu thôi, tu thì phải nhiệt tâm, tận lực tu, chứ đừng có tu lơ mơ, thấy không? Còn cái người nào mà thầy dạy pháp nào tu thì cứ theo pháp đó, chứ mấy con đừng có người này mà tu thử pháp của người kia, không có được. Mỗi người có mấy đặc tướng đó, chứ đừng có nói thử coi. Cũng như bây giờ mấy con nói thôi bây giờ thầy dạy hơi thở, mà hơi thở mình tu thường rồi, thôi bây giờ mình đi kinh hành thử coi, thì không có được. Mình thầy dạy mấy con hơi thở là mấy con tu hơi thở, mà thầy dạy mấy con đưa cánh tay ra thì mấy con đưa cánh tay ra, mà thầy dạy đi kinh hành thì mấy con đi kinh hành. Cứ người nào thì ở trong cái đặc tướng ấy của cái pháp mà thầy đã dạy thì mấy con sẽ tu có kết quả. Và đồng thời thầy còn theo dõi mấy con trong thời gian mấy con tu hơi thở thì cái sự diễn biến của hơi thở nó sẽ xảy ra cho mấy con như thế nào, thì chừng đó cái sự nhiếp tâm của hơi thở nó không đạt được, mà nó xảy ra những cái trạng thái mà có thể làm cho mấy con ngăn cản cái bước đường tu của mấy con nó không được an trú, thì thầy sẽ trợ duyên giúp cho mấy con vượt qua, hoặc là dạy pháp khác. Mà dạy pháp khác thì mấy con đâu có mất căn bản đâu. Chẳng hạn bây giờ mấy con nhiếp tâm ở trong hơi thở nè, được 10 phút nè, mà bây giờ tăng lên 11, 12 phút thì các con bị tức ngực nè, bị nặng đầu nè, thì thầy dạy mấy con cánh tay. Thì cánh tay mấy con đâu phải mấy con mới tập lại 1 phút, 2 phút nữa đâu, mấy con cũng tập 10 phút ở trong cánh tay. Sự nhiếp tâm của mấy con y nhau mà. Từ cánh tay này nó sẽ đưa mấy con đi lên, đi lên 20 phút hoặc 30 phút, mà trong khi đó mấy con không bị kẹt trong hơi thở. Đó, coi như là mấy con tu tập hơi thở, nhưng mà cuối cùng vì hơi thở lên cao nữa thì mấy con bị rối loạn cơ thể của mấy con. Do đó thầy dẫn cho mấy con trở về dưới cánh tay mấy con, thì cái sự mà nhiếp tâm ở trong cái hơi thở của mấy con nó vẫn giữ cái mực nhiếp tâm, chứ nó không có cái nhiếp tâm của mấy con. Cho nên mấy con không có lỗ lã chỗ nào hết, không phải bắt buộc mấy con phải tu trở lại 1 phút, 2 phút của cánh tay đưa ra đưa vô vậy đâu, không phải đâu. Người ta sẽ cho mấy con cũng tu đúng y như cái kết quả của mấy con tu hơi thở của mấy con. Cho nên mấy con đừng có sợ gì hết. Bây giờ cứ người nào tu hơi thở được cứ tu hơi thở để thử thách được cái hơi thở của mình. Do đó sau khi mà mấy con hơi thở mà được rồi thì khi mà mấy con luyện thần lực á, thì mấy con hoàn toàn mấy con sẽ tu 19 cái định niệm hơi thở để luyện cái nội lực của mấy con. Còn người nào không được á, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu cái thân hành hoại, cũng luyện cái nội lực của thân hành hoại. Chứ nó mấy con mà hơi thở mà rối loạn mà tập hơi thở để luyện thần lực thì mấy con sẽ bị chướng ngại ở trên thân của mấy con tu không vô. Bởi đây thì thầy đã chuẩn bị sẵn sàng cho các phương pháp. Một người thuận theo hơi thở thì sẽ luyện thần lực ở trên định niệm hơi thở. Một người mà thuận theo về cái phương pháp tỉnh thức chánh niệm trên thân, trên đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, thì luyện thần lực trên chánh niệm tỉnh giác, à, lấy cái pháp thân hành hoại mà luyện thần lực, chứ đâu có gì khác. Nó cũng như hơi thở vậy, nhưng mà cái người nào được hơi thở thì nó sẽ, vì nó là thân hành nội, cái nội lực nó sẽ thực hiện rất mau. Còn cái thân hành ngoại nó chậm nhưng mà nó thực hiện cũng rất tốt, chứ không phải là nó không được đó. Thì tất cả những cái này á, là đều là những cái đặc tướng của mấy con, mà tùy đó mà dẫn dắt cho mấy con đi đến nơi đến chốn. Cho nên hôm nay mấy con yên tâm, con không hỏi gì.
Nên là con thấy cái con tu thân thể ngoài lộ, tức là con ngồi con tu một phút thì con thấy nó không có điện. Thì hôm nay thầy nói là 13 phút thì con tu là buổi sáng, tất cả 4 giờ thì con thấy nó không có điện. Mà con luôn luôn là dẫn, vì trước kia là con đã tạm cái lỗi là con thấy nó vô cái an thì con không tắc ý, tức là con đi luôn với cái an, không tắc ý, cho nên là cái tưởng nó lọc cả. Còn bây giờ con biết rằng là nếu mà mình không tác ý, mình không dưỡng tâm thì cái tâm nó bị, ý thức nó bị mất đi, cái tưởng nó bị xen vào. Do đó mà bây giờ con liên tục là cũng tăng hơi thở, con tác ý không dưỡng tâm. Thế tôi biết tôi thích tôi thật ra, tôi biết tôi thật ra. Nhờ cái dưỡng tâm đó mà con thấy là cả 30 phút là nó không có biết.
Đúng rồi.
Còn về cái tinh hành thì con thấy là con có thể là đi được 1 tiếng, 2 tiếng mà con
thích không biết gì hết. Như vậy là cái thân hành hoại con rất tốt. Như vậy là cái trạng thái nhiếp tâm của con rất tốt. Bây giờ chỉ còn cái trạng thái an trú tâm. Như vậy là con sẽ chuyển qua cái phương pháp không còn nhiếp tâm nữa, mà an tịnh. Ví dụ như về hơi thở thì con an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mà khi mà con thấy cần mình đi kinh hành thì con cũng nhắc tâm mình an tịnh thân hành, tôi biết chân mạt bước, an tịnh thân hành, tôi biết chân trái bước. Con nhắc nó vậy, nhắc nó an tịnh thôi, chứ không có nhắc nó mới bước đi. Con hiểu không? Đó là con đã nhiếp tâm được rồi, thì bây giờ phải an trú tâm. Con bây giờ phải an trú, chứ không thể nào mà còn nhiếp tâm nữa. Còn nhiếp tâm nữa, bởi vì nhiếp tâm được rồi. Cho nên cái thời gian của con nó phải còn thu ngắn. Và cái căn bản của con vừa cái thân hành ngoại mà vừa thân hành nội, đó là cái phước của con đủ. Đủ, cho nên cả hai cái con đều tu tập được. Nhưng mà có cái điều kiện là hiện giờ con thấy đi kinh hành thì con lại tỉnh táo, con lại nhiếp tâm nó lại dễ dàng. Nó không những 30 phút mà 1 giờ cũng rất dễ dàng, không có khó khăn. Thì rõ ràng là con đã nhiếp tâm được rồi. Cho nên vì vậy mà những cái trạng thái tưởng nó không vô được á, là do cái pháp như lý tác ý, con tại ý, con giữ cái ý thức con không bị chìm, bị mất. Cho nên vì vậy mà hiện giờ tuổi con lớn rồi, phải lo an trú. Mà giờ an trú được, mà trong khi an trú được rồi, con nhắc mà nó có an trú, thì con hãy trình bày lại cái sự an trú đó cho thầy, để kịp thời thầy biết là cái đó an trú đúng, thì thầy sẽ đưa cho con đi vào cái chỗ mà nhiếp tâm tứ niệm xứ. Nhiếp tâm tứ niệm xứ. Thì trong khi thời gian mà nhiếp tâm tứ niệm xứ, thì con cũng dùng cái pháp như lý tác ý để mà giữ tâm mình, để cho nó, khi nó an trú được rồi, thì con dẫn nó vào tứ niệm xứ liền tức khắc, để giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự, cho đến khi nó 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ. Lúc bây giờ thì thầy sẽ đưa con vào cái khu mà chuyên tu để luyện cái nội lực. Trong khi đó thì con luyện cái nội lực nó có đủ tứ thần túc rồi, thì coi như là thực hiện tâm minh là xong con được tu của con. Mà trong cái tuổi con cũng lớn rồi, phải cố gắng khắc phục con. Bây giờ cái giai đoạn này thì con phải tu an tịnh. Con nhớ câu đó chứ? An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. An tịnh thân hành, tôi biết chân trái bước. An tịnh thân hành, tôi biết chân mặt bước. Con nhớ câu đó rồi hả?
Dạ.
Rồi, con nhớ kỹ câu đó. Để mà cứ nhớ an tịnh, chứ không phải là còn nhiếp tâm ở trong cái hơi thở hoặc là cái bước đi nữa. Mà an tịnh trong cái bước đi. Ừ. Rồi, con...
Dạ, con thích thầy là chỉ có cái câu đó nó cứ đi mãi.
Nó đi chừng nào mà có an trú được. Mà khi mà an trú được thì con không tác ý nữa. Con nhớ kỹ không? Khi mà con tác ý nó an trú được là không tác ý nữa. Cứ để cho nó an trú, rồi coi thử coi nó sanh ra những cái trạng thái tưởng nào. Nếu mà nó có những cái gì nó là khác ngoài cái an trú này thì con lại nhắc phải xả, hoặc là con phải trình lại cho thầy liền, rằng thầy cho con cái pháp để diệt những cái trạng thái tưởng, để nó trở về cái sự an trú của con, để sau đó thì thầy dẫn con đi vào tứ niệm xứ cho nó kéo dài được cái thời gian bất động tâm của con. Con anh quan quan con chờ chút xíu rồi. Con anh hỏi cái gì đi con. Con hỏi đi. Đó, yên lặng, con không nhiếp tâm ở trong nào đâu hết. Khi mà thấy có một niệm ác nào nó khởi ra mà một niệm thiện á, thì con quán xét cái niệm đó ác thì con ngăn và diệt. Mà cái niệm thiện á, thì con tăng trưởng suy nghĩ để ngày mai mình phải làm cái việc này như thế đó để đem lại cái sự bình an cho mình, cho người. Không, thì con tu ở trên cái tứ chánh cần. Tứ chánh cần ngăn ác diệt ác. Trong cái thời gian mà con ở trong nhà của mình, trong cái buổi tối, buổi khuya nó rảnh rang, nó không công việc, thì con sẽ sử dụng cái pháp đó con tu tập. Còn thọ bát quan trai thì con tu bốn cái pháp ở trong thọ bát quan trai. Đó, như vậy là đủ rồi. Để làm gì? Ban ngày con tiếp duyên, mà ban đêm thì con ngồi con xả tâm. Xả tâm trên pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Đó, con tu tập như vậy. Rồi con, tôi cần con hỏi thầy gì? Được, như vậy là con sử dụng ở trên pháp tứ chánh cần để vượt những cái niệm thô của con, coi như cái người tu sĩ mới tu tập. Còn cái pháp mà con dùng để mà tu để nhiếp tâm và an trú đó, đó là cái pháp con cái con dùng ở chung với cái pháp tứ chánh cần để ngăn án gì hết. Được chứ không có sao. Con cứ tu tập như vậy để rồi qua thời gian rồi thì kiểm nghiệm coi cái sự nhiếp tâm của con nó đến đâu, để rồi thay đổi những cái phương pháp hoặc là cho con tăng thêm cái thời gian của nó nữa. Đó. Nỗ lực tu tập đi con, không có gì đâu. Cái trong quyển sách này con à, để rồi thầy sẽ trả lời cho à, về giấy tờ mà con xin phép đó, thì sự thật ra con nên khi mà chính quyền họ không chứng cho con gì thì con sẽ đến nhờ ban tôn giáo, nhờ cái ban tôn giáo ở cái quyền đó giải quyết giùm tôi. Tôi là một cái người theo cái Phật giáo, chúng tôi thực hiện cái tôn giáo trong pháp luật của nhà nước, cho nên nhà nước phải thấy rằng cái tôn giáo này là tôi tu theo là trong pháp luật của nhà nước thấy đúng, nhà nước phải ký cho tôi. Thì cái ban tôn giáo của nhà nước của huyện á, nó sẽ giải quyết con ở trên cái vấn đề mà ở xã này nó phải ký đơn. Chứ còn nó nói bây giờ tự do tín ngưỡng, tôi tự do tín ngưỡng trong pháp luật của nhà nước, bởi vì nhà nước Việt Nam tự do tín ngưỡng không phải tự do một cách bừa bãi, nó trong pháp luật. Cho nên đây là luật pháp của nhà nước có rồi, luật pháp cái tôn giáo nó có rồi con. Cho nên con phải mạnh mẽ nói với nó, chứ còn không kéo nó không ký tên. Nó nói bây giờ đây là cái quyền tự do tín ngưỡng thì mấy con, mà mấy người muốn theo tôn giáo nào thì quyền, chứ tụi tôi không có chứng. Con hiểu chỗ đó không? Nó nói như vậy, nói như ông á, là ông như vậy là ông chưa có hiểu luật của nhà nước. Luật của nhà nước rõ ràng đây là không phải luật của Mỹ. Luật của Mỹ là muốn theo tôn giáo nào thì tự do, gọi là tự do tín ngưỡng. Còn cái luật của nhà nước là tự do tín ngưỡng trong pháp luật của Việt Nam. Cho nên mấy ông phải biết cái người dân chúng tôi theo cái tôn giáo nào đúng hay sai, mấy ông không cho. Còn ở đây chúng tôi theo Phật giáo hẳn ngoài hoàn toàn thì mấy ông phải chứng, bởi vì nhà nước đã chấp nhận có giáo hội. Nói rõ ràng mình phải xác định cho họ biết. Bây giờ ban tôn giáo phải làm việc này dưới cái chính quyền địa phương này. Anh này không hiểu.
Con có kính thưa thầy là về phần giấy tờ là coi như con
vậy hả? Còn về cái pháp tu à, địa pháp tu thì thầy để thầy đọc thử coi, chứ nó đó là cái vấn đề giấy tờ của con thì thầy thấy hôm đó con có gửi vô đó, nó chiếu ngại con. Vậy hả con? Ừ. Đúng là cái địa phương này có khó khăn. Hơi thở rồi đưa tay ra vô và bước đi. Cái này chỉ coi như nhiếp tâm trong ba cái pháp này, nó chỉ là một pháp mà thôi. À, cho nên ở đây á, coi như là cái hơi thở của con sử dụng mà tu tập đó, thì cũng giống như cánh tay đưa ra vô, cánh tay đưa ra vô thì cũng giống như bước đi. Hồi nãy thầy đã nói, một khi mà tu nó chuyên rồi đó, thì bây giờ cái hơi thở là con phải ôm chặt hơi thở chứ không có thay đổi mấy bác kia. Nó không có luân phiên nhau như vậy được, mà chỉ chuyên môn, à, nghĩa là nhíp hơi thở là hơi thở. Mà nếu mà nhíp cánh tay là cánh tay, chứ không có nhíp hơi thở nữa. À, con hiểu không? Bởi vì nó đây là cái lớp chuyên để mà chúng ta đi vào những cái định lực, đi vào luyện những cái thần lực. Nó đã chuyên để mà đi vào cho cái thời gian nó thu ngắn lại, nó không phải còn tu chung chung như là thọ bát quan trang. Coi như là bây giờ các con thay đổi hết cái pháp tu của các con. Hồi nào tới giờ mấy con tu là tu chung chung, tu các pháp như thọ bát quan trang. Trong cái tập thọ bát quan trang nó có bốn cái pháp tu phải không? Các con tu pháp nào cũng chung chung. Bây giờ nó chuyên môn rồi, nó chuyên đi sâu rồi. Nó lên đại học là nó học bác sĩ là học bác sĩ, nó học kiến trúc sư là kiến trúc sư, mà nó học luật sư là luật sư, chứ nó không có học lúc nay nó giờ này học luật sư mà lát nữa nó học bác sĩ thì không có được. Cho nên vì vậy nó chuyên vào một cái pháp. Cũng như bây giờ mấy con chuyên vào hơi thở là hơi thở, mà cái người mà dạy đi kinh hành là chuyên vào kinh hành chứ không có tập hơi thở nữa. Mà cái người mà dạy chuyên về cánh tay đưa ra vô là phải chuyên về cánh tay. Còn hiểu bây giờ thầy dạy nó đâu nó ra đó. Bây giờ là cái lớp chuyên môn rồi, cái lớp mà sắp sửa mấy con trở thành những bậc A-la-hán. Mấy con nghe nói ghê gớm như vậy, A-la-hán là vô lậu gì, mà đã chuyên để dẫn mấy con vô lậu mà, thì nó phải nhanh chóng, nó phải mau. Nghĩa là cái lớp người ta nó có thể nói rằng bây giờ học 7 năm trở thành ông bác sĩ, thì ở đây người ta 3 năm người ta thành A-la-hán. Nó phải đạt chứ, chứ không lẽ mà tu mà ngồi tu hoài đấy mà làm chúng sanh hoài sao? Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó, con chọn hơi thở, con phải tu hơi thở thôi, chứ đừng có tu cái khác. Không có thân thành niệm thanh nhiều gì nữa hết. Ở đây là tu như vậy. Trừ ra con bị hôn trầm thì miên, thì các con sẽ, nếu mà bị hôn trầm thì miên, thì các con mới đi kinh hành để phá. Trong cái giờ đó chúng tôi tu hơi thở mà không được thì mới thay đổi đi kinh hành. Mà đi kinh hành phá hôn trầm thì miên là đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Cái phương pháp đó là cái phương pháp phá hôn trầm thì miên. Chứ mà cứ đi hơi hơi đó thì đi như vậy là đi cho có đi vậy, thì nó cũng chưa phải là chuyên nhất để mà phá hôn trầm thì miên. Không, mấy con nhớ chưa? Cho nên bây giờ nó về hơi thở con thấy không rối loạn, ôm hơi thở tụi tôi chưa thầy? Con cho chặt hơi thở, một hơi thở thôi, để nhiếp tâm và an trú cho được trong hơi thở, rồi mới đi phát tác thầy thầy dạy dạy các pháp đó. Bởi vì đạt kết quả này rồi mới tới các pháp đó, chứ không thể mà tu chung chung nữa.
Con kính thứ hai là con về hơi thở thì con lại nhiếp được từ từ rồi, nhưng mà con muốn là cái ngoài cái lúc đấy nó không có duyên pháp thì con nghĩ kiểu là con liều, con nghĩ là
mà không được, phải nghĩ là nghĩ chứ không có sợ phí thời gian. Đã thì nó cho ngủ thì cứ ngủ, không có sợ phí gì hết. Mai mốt đây nó tăng lên đây rồi nó còn thời gian đâu mà nó ngủ nữa, phải không? Ở đây là ta chuyên mà. Rồi cái gì nói gì? Rồi được rồi, con lấy hơi thở mà tu tập, rồi thầy còn kiểm tra lại, à, tốt á, thì à, tăng lên, mà không tốt á, thì coi như là à, cho ở lại. Không có gì. Con. À. Rồi cứ vậy, coi như mình xả ra đó, à, mình đi, đi chơi vậy cho tới không có tu gì hết á, đi coi như người vô sự đó. Rồi để rồi tập lại một phút cho có gì không con? À, đi cái pháp mà rèn luyện nghi lực, tức là cái pháp đó đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi 10 bước hít xuống ngồi xuống 5 hơi thở, cứ như vậy chừng nào không còn hôn trầm thì miên, đi cho suốt 30 phút. À, đi như vậy là đi lười biếng không dám ngồi. Bây giờ sửa lại cho nó đúng rồi. À, rồi rồi. Trong khi mà đi kinh hành mà nhiếp tâm có niệm, à, còn niệm xen vào, thì con sẽ đi kinh hành 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, thì 10 bước phải nhắc tâm hẳn hoài dẫn. Chân trái bước thì chân trái bước, chân mặt bước thì chân mặt bước, cho đến khi đứng 10 bước thì ngồi xuống, hít thở, nhắc, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, hít thở, hít thở, hít thở, đúng là hơi thở, đúng vậy. Như vậy là tập luyện như vậy đó là sẽ không có niệm khởi, sẽ không có niệm khởi. Cho nên vì vậy đó, tập như vậy đi kinh hành này không bao giờ có niệm khởi, mà tập cho rất kỹ, rất nhiệt tâm. Trong cái thời gian mà cái khả năng mà nhiếp như vậy đó, thì con nên tập từ 1 phút, cao lắm là 5 phút không được tu hơn. Vì tu hơn thì mấy con sẽ thấy nhiếp không được, là cái sức, cái khả năng, cái sức của mình nó sẽ kém đi, cái năng lực của mình nó sẽ kém đi, thì cái vọng tưởng nó sẽ đánh vào. Mặc dù là mình hết sức mình chứ không phải là không hết sức, nhưng chỉ khoảng, nếu mà được 1 phút thì mình tập cho thuần 1 phút rồi tăng lên 2 phút, mà nếu được 5 phút thì tu cho được trọn vẹn trong những thời gian tu thì phải 5 phút hoàn toàn không có niệm. Thì tu như vậy thì cái kết quả nó sẽ tốt đẹp được, sau này thì sẽ đi vào cái sự chuyên của nó rất dễ dàng. Con nhớ tu tập như vậy, còn tất cả các pháp khác đều dẹp đi, đừng có tu tập nữa. Đây là chuyên một pháp thôi, một pháp nhiếp tâm cho được. Mà chừng nào nhiếp được pháp này rồi thì muốn nhiếp pháp khác thì nhiếp rồi, nhớ không? À, được rồi. Về cái phần con á, mà thầy dạy cho tu tập tứ niệm xứ á, thì nó rất dễ, con tu khỏe rồi. Bây giờ tu tứ niệm xứ là coi như là tu sung sướng nhất á. Ngồi chơi chứ có làm gì đâu. Cho nên đâu có nhiếp tâm đâu mà sợ, mà đâu có tác ý đâu mà lo nó lẩm nhẩm, phải không? Cho nên vì vậy con chỉ tác ý là tâm thanh tạ an lạc vô sự, ngồi chơi. Mày không có niệm gì khởi trong tâm tao được hết. Ở đây là phải thanh thản an lạc vô sự, chỗ này là cái chỗ thanh thản an lạc vô sự. Con nhắc tâm con vậy, nhớ cái câu nói của thầy không, bảo cái tâm của con thanh thản an lạc vô sự, rồi cứ ngồi chơi. Ngồi chơi 30 phút nha. Mà nếu mà mày con niệm á, thì tao bắt cúi xuống mà tao lấy cây tao đánh á, thì nó hoảng sợ, nó không có niệm con nữa. Thì do đó con ngồi chơi sung sướng, ai tu gì mệt, phải không? Đi kinh hành đứng lên ngồi xuống quá mệt, còn con là người rất khỏe, ngồi trên ghế thòng chân như thế này, trời đất ơi, như là ông vua. Có gì đâu, con nên tu vậy đi, thì con sẽ giải thoát hoàn toàn. Làm vua mà tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, mà không có lo triều đại gì hết, thì không phải là ông vua sướng sao? Có phải không? Ông vua ngon lành. Cho nên vì vậy mà con tu rất là khỏe, khỏe hơn mọi người này. Mọi người này còn phải nhắc tới nhắc lui, tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự, tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự, mà con khỏi nhắc, phải không? Bởi vì nhắc thì con sẽ nhắc hoài, nó thành ra nó quen miệng con, thì con sẽ bị bệnh nhắc, chứ nó không phải là còn tác ý nữa. Cho nên bây giờ nhắc một lần thôi, mà nhắc rất kỹ, bảo nó thanh tán lại vô sự, rồi ngồi đó suốt 30 phút. Nhớ không? Rồi. Mà nếu mà nó còn niệm á, thì rầy nó, tác ý nó, bảo dừng lại, từ đây về sau phải 30 phút không có niệm gì vào trong này được. Bây giờ đây là cái giờ phút thứ hai, phải giữ gìn trọn vẹn, mày phải tự động, chứ tao không có giữ cho mày đâu. Bảo nó như vậy, rồi tự nó giữ cho con. Con như vậy thì nó tự nó giữ, thì con sẽ bất động. Không, chỉ có con tu vậy được, chứ mấy người này tu vậy đó loạn thần kinh hết đó. Nghĩa là vọng tưởng nó xen vô xen ra, còn con thì nó không xen đó. Tại vì con là cái đặc tướng của con rồi, con hiểu không? Cho nên mấy người kia tu là vọng tưởng nó ra vô, nó thành nó loạn thần kinh. Còn con á, tại vì cái bản, cái đặc tướng của con, cái bản thân của con, mà nếu mà tác ý á, thì con cứ lẩm nhẩm tác hoài, thành ra nó động. Cho nên vậy mà bây giờ mình tắt một lần thôi, rồi mình ngồi im lặng thì nó sẽ bất động. Tại vì cái đặc tướng của con vậy. Cho nên vì vậy mấy con thấy mọi người người tu một cách, chứ không phải là người nào tu giống người nào. Mấy con đừng có theo cô Hòa mà mấy con tu thì mấy con sai đó, chứ không phải không đâu. Người ta tu kiểu của người ta, cái đặc tướng của người ta, cái đầu óc của người ta, người ta tu như vậy, người ta bảo nó nghe vậy. Còn mấy con bảo nó không nghe đâu mà nó sử dụng được. Thôi em chịu gì không? Rồi không? Bây giờ phần mấy con hỏi thầy. Phần con thì cứ nhớ ôm cái pháp đó mà tu đi, rồi sau này rồi có cái gì đó thì trình cho thầy. Còn cô Ánh hỏi thầy đi, rồi có gì không con? Được, không có sao hết, tùy theo cái đặc tướng, cái thân bệnh của con. Mà có lúc thì con dùng đi kinh hành, nhưng mà đi vừa phải nó thôi. Rồi con ngồi xuống, con sử dụng cái bước đi con bằng cái cánh tay đưa ra đi vô, mà con không sử dụng hơi thở. Bây giờ hơi thở nó sẽ rối loạn con. Con hiểu không? Như vậy là con sẽ tu đập được chứ không có gì. Rồi, hết rồi phải không các con? À, bây giờ thôi về tối. Không có gì nữa. Rồi rồi. À không, nãy mình nhiếp được rồi thì cứ tăng lên luôn chứ không có nhiếp để là một phút nữa. Nghĩa là chất lượng đã đạt được. À tăng lên 30, ở đó thầy sẽ dạy pháp khác. Rồi từ đó có pháp khác nó sẽ giữ cái tâm trạng thái khác chứ nó không phải ở trong cái hơi thở nữa con. À, nghĩa là có thầy dạy mà lần lượt rồi sẽ tăng lên, mà tăng lên đúng theo cái pháp này, từ pháp này chuyển lên cái pháp khác. Trong Phật pháp nó có 37 cái phẩm trợ đạo, mà 37 cái phẩm trợ đạo tức là 37 pháp tu tập. Cho nên mấy con mới có tu có một pháp mà còn 37 pháp lận, tức là còn 36 pháp nữa chưa tu. Các con thấy chưa, còn nhiều lắm chứ không ít đâu. Bây giờ lo tu đi. Rồi, thầy bây giờ thầy chuẩn bị đi về tối rồi. Cho nên từng cái bước đi nó phải vững chắc. Cho nên từ hôm mà thầy vào đây á, dạy mấy con cách thức nhiếp tâm. Nhưng mà trong cái sự nhiếp tâm thì nó phải có cái sự ức chế tâm chứ không phải là thiếu sự ức chế. Nhưng mà nhiếp tâm mà đúng pháp thì nhiếp tâm không đúng pháp. Nhiếp tâm không đúng pháp, ví dụ mấy con nương vào hơi thở, mấy con chỉ biết hơi thở ra vô, thì đó là mấy con tập trung ức chế tâm không đúng pháp. Còn đúng pháp thì đạo Phật nó có cái pháp dẫn tâm vào cái chỗ mình mong muốn, dẫn tâm vào cái chỗ mình. Cho nên vì vậy mà thầy đầu tiên thầy hỏi mấy con đó, là người nào mà nhiếp tâm được trong 30 phút. Thì ở đây chỉ có một người nhiếp tâm được trong 30 phút. Thì trong khi đó nó không phải nhiếp tâm trong 30 phút là khó. Tại vì khó là do mấy con tu tập không có pháp. Ngồi, ví dụ như ngồi biết hơi thở ra, biết hơi thở vô kéo dài 30 phút thì thực ra là cái đó là cái khó. Chứ còn nhiếp tâm trong 30 phút rất dễ dàng, không có khó. Có pháp dẫn nó từng bước thì làm sao mà nó có niệm khởi được. Có ra nó còn phải có pháp, mà pháp nó như lý tác ý, thì pháp như lý tác ý có gì đâu. Thì như cái hơi thở thì tác ý nó thôi, tại vì nó thở ra thì mình vẫn thở ra, nó thở vô thì vẫn thở vô thôi. Nó sẵn có cái pháp của nó là, mà cái pháp của nó là thân hành. Mà mình đây là mình tu nhiếp tâm, mình nhiếp tâm. Cho nên trong khi mình nhiếp tâm nó kỹ lưỡng, nó hẳn hòi, nó nhiệt tâm, nó quyết quyết tâm tu tập, đem hết cái khả năng, cái sức lực của mình ra để mình dẫn nó trong 30 phút. 30 phút mà đâu có lâu, mấy con thầy nó thật sự đâu có lâu đâu. Sợ mình vận dụng cái sức lực của mình còn một giờ cũng chưa nhầm nhòi. Các con thấy nãy giờ thì vô đây mà giờ là coi như là vô đây là hồi cái kim dài chỉ số 6 mà bây giờ là 3:30, rồi bây giờ là 45 phút rồi, còn có 15 phút nữa là các con thấy còn 15 phút nữa là 1 giờ rồi chứ gì, mà 1 giờ chớp mắt này. Từ hồi thì vô đây thì ngồi cho tới bây giờ còn 15 phút nữa là 1 giờ mà. Thì như vậy 30 phút mà chớp mắt cái gì đâu có khó ha. Vậy mà nhiếp tâm có 5 phút 10 phút thì quá dở. Như vậy là không phải mấy con dở, cái đó không phải dở, mà tại mấy con chưa biết pháp, chưa biết pháp dẫn. Chứ biết pháp dẫn nó thì 30 phút không có khó cả. Cho nên ở đây thầy nói ví dụ như các con đầu tiên các con tắt ý nó dài, hít vô tôi biết, tôi biết vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra gì thì bảo hít thở, hay là hít vô thở ra, hít vô thở ra, hay là hít thở, hít thở. Mình cứ dẫn, mình dẫn từng kỹ lưỡng, từng hơi thở. Hít thì phải hít thở, thở. Đó là mình dẫn trước. Cái ý thức của mình chủ động dẫn trước, chứ không phải mình hít thở, hít thở. Mình có cái lì lịa hơi ra mình sẽ thở, cái nó dẫn tưởng nó sinh vô. Không phải làm từng hơi thở, làm từng tác động, nhắc tâm thật sự, tu tập thật sự. Một việc làm của mấy con đó là một cái sự dũng cảm đối với tâm của mình. Làm cho được một cái điều mình làm đó là một cái sức dũng cảm. Cũng như người ta xông vào lửa để cứu một đứa bé ở trong nhà bị cháy, hoặc người ta bị cháy trong nhà mà con xông vào nhà lửa để cứu người ta thì phải có cái đức dũng cảm. Còn hiện bây giờ cái tâm của mình nó, mình muốn cho nó nhiếp cho được ở trong cái hơi thở của mình, mình cũng phải hết sức dũng cảm với nó. Chứ còn nếu mình không dũng cảm với nó thì mình nhiếp không được. Mà mình có pháp, mình có pháp chứ đâu phải mà khó khăn, cũng như là lửa cháy hoặc là nhảy xuống nước cứ người chết đuối đâu, không đâu có khó khăn đâu. Nhưng mà mình phải cẩn thận kỹ lưỡng, từng khi nó hít thì mình hít thở, thở, hít thở. Cũng như mấy con thấy không dùng hơi thở thì mấy con dùng cái thôi. thì mấy con thấy nó rất rõ ràng, đưa tay ra tôi biết, tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết, được. Dễ dàng quá, ai làm cũng được hết. Đưa ra thì mình đưa ra, đưa vô mình đưa ra, đưa ra đưa vô mình đưa vô, có cái đó đơn giản. Nhưng mà khi mình nhắc đưa ra thì mình tập trung rất kỹ trong cái bàn tay đưa ra, mình chú ý bằng mắt. Và đồng thời khi cái lệnh mà các con thấy nó dễ dàng khi mình còn sức tỉnh táo thì mình nhắc thầm, đưa ra nhắc thầm, không có phát ra âm. Nhưng mình thấy cái tâm của mình bây giờ nó hơi lờ mờ, nếu mình nhắc thầm thì nó sẽ không có hiệu quả bằng. Cho nên mình nhắc bằng cái âm thanh tiếng ra. Thì cái nhà gần bên đó ta nói chắc cái cô này nhà cũng điên, cái gì ở đó mà cũng lại đưa ra đưa vô im sùm, chắc người ta nói mình điên cái gì. Nhưng sự thật không phải đâu mấy con. Cái người ở gần bên mình biết, cái người đó lúc bây giờ tâm nó lờ mờ, người ta mới nói như vậy, phát âm ra như vậy để làm gì mấy con biết. Cái âm đó là cái âm thanh, mà cái âm thanh nó làm cho cái tổ lỗ tai mình nó tập trung vô đó để nó biết cái lệnh của nó bảo phải đưa tay ra, có phải không? Cái lỗ tai mình nghe nữa. Rồi con mắt mình lại nhìn ở trong cái cánh tay của mình, hoặc là mình cảm nhận rất kỹ cho hơi thở khi mà thở ra. Các con thấy mình làm cho thật, thật sự tu tập, thật sự nhiệt tâm thì nhiếp tâm trong 30 phút không khó khăn. Nhưng mà khi đã nhiếp tâm được bằng cái phương pháp 30 phút rồi thì theo thầy thiết nghĩ trong một tuần nay thì mấy con sẽ từ cái người mà nhiếp tâm 30 phút cho đến cái người mà 30 phút thì các con sẽ người nào cũng nhiếp được đúng y nhau hết, không có người nào mà còn 5 phút, 3 phút còn dịch tưởng ra vô. Tại vì mấy con còn thích để dịch tưởng ra vô cho nên nó mới có, nhưng mà cỡ mà không thích thì chắc không bao giờ có. Phải không? Mình quyết tâm mà, quyết tâm là mình làm cho cái tâm của mình dính vào trong cái hơi thở, dính vào trong cái này. Đây thầy nhắc, bây giờ ở trong cái lớp của chúng ta có nhiều người có bệnh đau chứ đâu phải là không có bệnh đau. Nhưng mà bệnh đau mà chưa đến đổi mà chúng ta đi không nổi, chưa đến đổi mà chúng ta phải nằm viện, cho nên chúng ta còn đến lớp dự được, nhưng mà trong thân có bệnh đau. Vậy thì những người mà có bệnh đau cũng đâu có khó gì đâu, rất là dễ dàng khi chúng ta dùng cánh tay hoặc hơi thở chúng ta cũng đẩy lui bệnh được. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ, chúng ta đã biết Đức Phật đã dạy đó, các con lưu ý Đức Phật đã dạy các pháp đều vô thường, thì cái cảm thọ chúng ta cũng là vô thường chứ đâu phải thật có đâu. Cái đau bệnh trong thân chúng ta cũng đều vô thường, không có pháp. Cái cảm thọ đâu phải là của ta, đâu phải là ta, đâu phải của ta, bản ngã của ta đâu mà chúng ta sợ. Cho nên chúng ta không sợ bệnh đau đâu, không sợ bệnh đau, chúng ta sẽ đuổi được. Khi mà không sợ thì cái tâm của mấy con nó rất vững vàng. Còn cái tâm của mấy con sợ bệnh, sợ đau, sợ chết thì mấy con chấp, bị chấp ngã. Mà chấp ngã thì mấy con cái ý chí của mấy con nó cùng nhục, nó sợ hãi, nó cùng nhục, nó không còn mạnh mẽ. Cho nên chúng ta biết cái câu nói của Đức Phật dạy, các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta. Vốn để chúng ta biết rằng thân này cũng không phải ta, cái cảm thọ đau đớn này phải ta. Cho nên chúng ta chẳng sợ nó đâu. Do chúng ta không sợ đó thì cái tinh thần của chúng ta rất là vững vàng. Cho nên chúng ta mới ôm vào cái pháp, và đồng thời chúng ta tập ý rất dễ dàng, đẩy lui cái bệnh rất dễ dàng. Ví dụ như bây giờ cánh tay thầy, cái thân bệnh này phải theo cánh tay mà ra, thầy đưa ra. Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô, thầy đưa vô. Có gì thầy nhiếp ở trong cánh tay này, thầy đưa ra, đưa vô. Mà khi mà thầy nhiếp được ở trong cánh tay này bằng cách đưa tay ra, đưa tay vô được. Bây giờ thầy không dùng cái pháp tác ý đưa tay ra vô, mà thầy dùng cái pháp đẩy bệnh. Cái thân bệnh này theo cánh tay này mà ra, đưa ra. Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô, có gì đâu. Và suốt cái thời gian mấy con dùng cái pháp như lý tác ý đó, tác ý bệnh mà, thì trong thời gian 30 phút bệnh gì cũng đi. Có gì đâu, mình có pháp mình đẩy lui bệnh, mình có pháp mình nhiếp tâm, mình có pháp không làm thân mình bệnh. Có gì đâu, mình không tập luyện mình để cho cái thân của mình phải bị mỏi tay, mỏi chân, đau lưng, đau bụng, đau. Dễ dàng mà. Các con thấy cái thọ có phải của mình không? Đâu có cái nào của đâu có cái nào là của mình đâu. Đâu có cái nhức đầu này là của tôi, đâu có cái đau bụng này của tôi đâu. Nó là các pháp vô thường. Mà vô thường nó của nhân quả thì mặc của nhân quả. Nhưng mà bây giờ mày bén bén mạng đến đây tao đuổi ra. Coi vậy, đuổi ra bằng cái như lý pháp, như lý tác ý. Thì làm sao mà thân mình có bệnh. Đó là thầy nói về cái vấn đề tu tập nhiếp tâm và đẩy lui bệnh. Bây giờ mấy con, khi mà mấy con nhớ là bây giờ cái người nào chưa nhiếp tâm được thì mấy con nhiếp tâm. Và cái người nào mà dùng hơi thở mà nhiếp tâm mà bị chướng ngại bị hôn trầm thùy miên, bị chướng ngại. Nghe con lưu ý đây, bắt đầu thầy nói từ căn bản đi vô, từ cái hơi thở, từ cánh tay đưa ra, từng cái bước đi kinh hành, phải không? Đó là cái nhiếp tâm trong thân hành ngoại, trong thân hành nội. Nhưng mà về hơi thở thì có người bị tức ngực, có người bị nhức đầu, có người bị khó thở, mệt hoặc người kia, thì tất cả những cái chướng ngại của thân hành nội thì chúng ta sử dụng thân hành ngoại. Nhưng mà ngồi đưa tay ra vô như thế này thôi tôi cũng bắt buồn ngủ, hay hoặc tôi ngồi tôi hít thở tôi cũng bị buồn ngủ, thì do đó bây giờ buồn ngủ tôi biết là đó là cái trạng thái lười biếng, cái trạng thái si. Thì vậy mấy con sẽ đi kinh hành, đi kinh hành nó ngủ cho nó té, cho nó chết rồi đó. Cho nên vì vậy nó sợ, cho nên nó đâu dám ngủ, ngủ rồi nó té xuống nó chết ha. Cho nên đi kinh hành. Mà nếu mà cái người đó mà đi kinh hành năm hơi thở, đứng lên ngồi xuống năm hơi thở mà nó còn không tròn tự nhiên nữa, thì thiệt ra cái người mà tu tập cái pháp mà rèn luyện cái nghị lực đi 10 bước ngồi xuống hít thở năm hơi thở mà còn không tròn tự nhiên, thì mấy con sẽ dùng cái pháp thân hành niệm. Mấy con có biết pháp thân hành niệm không? Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ xuống. Đó là cách thức phá thôi. Mỗi hành động đều tác ý hết mà. Đây là thầy muốn nói từ cái căn bản để nhiếp tâm, cho đến khi mà chúng ta dùng cái lực để mà chúng ta đuổi cái hôn trầm thì nhiên, khi bị hôn trầm thì nhiên. Còn bây giờ mấy con hoàn toàn mấy con nhiếp tâm được, dùng cái pháp thân hành niệm hoặc là dùng cái pháp rèn luyện nghị lực, đi 10 bước, ngồi xuống hít thở, năm hơi thở mà không có hôn trầm thì nhiên, rất là tỉnh táo, không có niệm, bằng cái phương pháp tác ý nhắc từng hành động, từng hơi thở mà hoàn toàn thời nào tôi cũng không có niệm, suốt 30 phút không có niệm, thì bắt đầu chúng ta thay đổi cái cách thức tu, thay đổi cách thức tu. Thay vì trước kia chúng ta tu về cánh tay thì chúng ta đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, hít ra, tôi biết tôi hít ra, thở vô, tôi biết tôi thở ra, vô. Hay là chân trái bước, chân mặt bước, chân trái bước, chân mặt bước, mấy con sẽ nhắc như vậy. Nhưng bây giờ bây giờ nó không còn nhắc như vậy nữa, mà đã nhắc cái giai đoạn, cái phương pháp tập thứ hai á, thì mấy con phải nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Trước kia thì mấy con thấy nè, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít thở đến một, hít thở đến hai, hít thở đến ba cho đến năm, rồi tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Lúc nào cũng có cái pháp tác ý kỳ một bên, tức là dẫn tâm vào cái hơi thở. Cánh tay nó cũng vậy, và bước đi kinh hành cũng vậy. Còn cái pháp mà thân hành niệm thì mỗi hành động đều tác ý, nó cũng vậy. Nhưng bây giờ thì nó tới cái phương pháp thứ hai. Thì phương pháp thứ hai thì hít thở nó cũng giống nhau, nhưng mà nó có khác là gì? Cái câu tác ý khác. Hồi đó thì đưa tay ra hoặc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Còn bây giờ an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì câu tác ý khác phải không các con? Khác hả? Để giúp cho thân tâm chúng ta ngồi thiền cho nó an ổn, nó không còn bị dao động, nó không còn đau nhức, nó không còn tê mỏi mệt, hoàn toàn nó rất an. Mà khi nhắc như vậy á, thì chúng ta muốn để cho nó được an, chứ nếu mà các con cứ nhắc cũng như là giai đoạn đầu mấy con dẫn nó hoài thì nó sẽ không có an. Cho nên vì vậy mà khi mà nhắc thì các con nhắc an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra, hít vô thở ra, mấy con không tác ý hít thở như hồi nãy nữa. Bởi vì mấy con tập nhiếp tâm nó quen rồi. Cho nên bây giờ đến cái giai đoạn này thì các con đếm đúng năm hơi thở thì các con mới tác ý an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con chú ý trong hơi thở, hít vô thở ra, các con đếm một, hít vô thở ra đến hai. Nhưng mấy con không có tác ý hít thở không, cái câu tác ý hít thở thì không có tác ý nữa. Nhưng khi mà thở hít vô thở ra, mấy con lắng lặng mà nghe cái sự an ổn của thân tâm, mấy con có ở trong cái hơi thở vô ra không. Và khi mà hít thở năm hơi thở vậy đó, nó chưa an, thì mấy con lại nhắc hít vô an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì khi mà thấy nó cái thân của mình nó ngồi nó an ổn một cách lạ lùng, mà nó tỉnh táo một cách kỳ lạ, thì do đó nó đã an, nó đã được nghe lời mình rồi. Và do đó thì mấy con không cần nhắc nó nữa, để con nó an được bao nhiêu. Khi mà nó kéo dài được 30 phút thì mấy con nghe chuông đồng hồ mà báo 30 phút thì mấy con xả ra, đừng thêm nữa.